Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã học phần 1 của bài học Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh về sự cần kiếp áp dụng nguyên tắc chia sẻ quan trọng trong Hội Thánh như là cách sống bình thường của cộng đồng tín hữu. Bằng cớ sự hoạt động của ân sủng Chúa trong lòng có thể đo lường được bằng nhiều cách, nhưng sự sống đạo thật có thể kiểm chứng được trong sự chia sẻ với người khác. Hôm nay là bài số 20 trong loạt bài Hội Thánh Tôi, tiếp tục với phần 2 của bài học Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh. Với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh, tiếp theo đó chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học, áp dụng và để thực hành và đáp ứng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì đoạn 8 từ câu 6 đến câu 15 và đoạn 9 từ câu 1 đến câu 9 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh phần 2. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiết đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý ta ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi thấy anh em không sẵn thì sự tin cậy đó nổi lên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em thì không kể đến. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho cô ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải với ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Xin dở ra với tôi một câu thầy Phaolô tóm tắt lại trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 21, 23 đó. Ông nói như thế này: mọi sự đều thuộc về anh em. Câu 22: hoặc là thế gian, hoặc là sự sống, hoặc là sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hậu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Phaolô nói đó là cái sự giàu của anh em. Bây giờ anh em là có tất cả, là mọi sự trên trời dưới đất, chuyện hồi trước, chuyện bây giờ, chuyện tương lai, chuyện thấy không thấy, tất cả những gì ở trong Chúa Giêsu Christ đều thuộc về anh em. Vì sao? Vì anh em thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái gì mà Đức Chúa Trời có, anh em có. Kinh khủng. Mình không thể nghĩ được cái chuyện đó. Nhưng mà Phaolô đang nói một cái chuyện là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ thì quá vĩ đại, kinh khủng mà chúng ta không thể nào suy nghĩ được. Phaolô nói đó là hình ảnh của sự thành thật của lòng yêu thương. Đó là cái chứng minh thành thật của lòng yêu thương, chứng minh căn bản của lòng yêu thương của Chúa đối với anh em. Thì cái câu hỏi đó là: tôi đang muốn thử lòng thành thật của anh em. Tôi đang muốn so sánh của anh em, mà tôi so sánh với người Macedon. Mà nếu anh em không muốn so sánh với người Macedon thì xin so sánh với thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, để anh em biết rằng cái lý do của sự dâng hiến và sự đáp ứng của với ân điển không phải là nhu cầu, cũng không phải là ý muốn, cũng không phải là sự cảm động, mà là sự hiểu biết thâm sâu là anh em nặng nợ với Chúa như thế nào tại thập tự giá của Chúa. Anh em nặng nợ với Chúa như thế nào tại thập tự giá với Chúa. Và thưa anh chị em, đó phải là lý do của sự dâng hiến, của sự đáp ứng, của sự đi theo Chúa trong con đường này. Vì nếu chúng ta đem cái đó ra khỏi công thức của sự dâng hiến thì nó tùy theo ý mình, tùy theo sự thẩm định của mình ghê lắm. Nhưng mình hỏi rằng tôi nặng nợ Chúa như thế nào, tôi nặng nợ Chúa trong ân điển kỳ diệu của Chúa ban cho trong thập tự giá như thế nào, thì ở nơi đó phản ảnh ra sao trong đời sống của tôi. Cái điểm thứ hai đó, ở đây đó Phaolô cũng đang muốn nói, đó là Chúa đã làm điều này. Chúa đã làm điều này, thập tự giá là lịch sử Chúa đã làm. Vì sao? Vì ông đang muốn nói với người Côrintô đó là có đáp ứng với thập tự giá của Chúa. Họ cũng muốn dâng hiến nhưng phải không? Mà họ là cái người đầu tiên cảm động, mà họ là nhất định hứa đủ thứ hết. Nhưng mà họ không làm. Phaolô đang nói là nhưng mà Chúa, khi mà Chúa yêu thương thì Chúa làm, Chúa đã làm rồi, Chúa đã ban cho. Ông nhắc với lại người Côrintô đó là đáp ứng với ân điển đó không phải chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng cảm xúc, không phải chỉ bằng ý định. Và thưa anh chị em, đây là điểm quan trọng đó, tại vì chúng ta có thể đáp ứng với câu số 9 này bằng sự ca tụng, bằng sự ngợi khen, bằng sự thờ phượng. Phải thôi, nó phải là như vậy. Nhưng mà Phaolô nói không thể ngừng ở đó được. Vì sao? Nó phải ra cái hành động, và cái hành động rõ ràng nối kết hơn hết là hành động dâng hiến. Cho nên ông nói tiếp câu số 10: ấy đó là ý tôi ngỏ cho anh em, vì ý đó có ích cho anh em. Vì sao? Vì từ năm trước anh em là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu như anh em đã sẵn lòng thế nào thì cho trọn theo tài năng mình. Bây giờ hãy làm cho xong, anh em đã muốn đáp ứng với ân điển như thế nào thì bây giờ cho tôi thấy là anh em đáp ứng trong chỗ rõ ràng thực tế của sự dâng hiến của anh em. Tại vì mình đáp ứng những người khác thì dễ thôi, nhưng ở đây Phaolô nói nhưng mà cái sự thành thật nó đo lường một cách rõ ràng trong sự dâng hiến. Đó là điều mà Phaolô nói. Vì sao? Vì nếu anh em nhìn vào thập tự giá của Chúa thì không thể không đáp ứng được như vậy. Mà khi ở đó rồi đó, thì Phaolô nói như vậy thì cái cách đáp ứng của mình như thế nào? Cho nên Phaolô đưa ra điều ở đây đó là chúng ta phải đáp ứng bởi đức tin, nhưng mà trong sự hiểu biết của những điều mà Chúa đang ban cho. Và điều này quan trọng ở đây là cái điểm kết nối để mà đưa tới cái điểm thứ hai đó. Thành ra chúng ta cần nghe điều này. Phaolô đang đặt một vấn đề là ông không muốn chúng ta đáp ứng, dân sự Chúa đáp ứng, người Côrintô đáp ứng bằng cảm xúc. Ông nói phải đáp ứng bằng sự hiểu biết lẽ thật. Thành ra ông đi vào trong câu số 12, câu số 13 đó là ông nói như thế này: vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, ông nói là nếu mà anh em hiểu vấn đề của ân điển và anh em đáp ứng với ân điển thì đó là cái nguyên tắc chính. Đó là anh em phải đáp ứng với ân điển. Nhưng mà đáp ứng sao? Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, đúng theo nguyên tắc mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Chúng ta tới câu số 13 sau, nhưng mà điểm này nói như thế này là theo điều mình có chứ chẳng theo điều mình không có. Ông nói là cái sự đáp ứng của chúng ta là tùy theo sự ban cho của Chúa cho mỗi đời sống. Cho nên ông nói là nhiều khi mình cảm động, mình làm sai trật cái nguyên tắc, mình theo cái ý mình, theo cái cảm xúc của mình. Mà nhớ rằng Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta dâng hiến những chuyện mình không có. Chúa không đòi hỏi chúng ta hứa chuyện mình không có. Cho nên cái điểm ở đây đó chúng ta phải nhớ, đó là Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta dâng điều mà không có. đừng có mắc nợ trong sự dâng hiến. Mình tránh tình trạng là nó trở thành một cái gì tự động dâng hiến của sự thờ phượng, đặt để mình một cái chỗ không ở trong giới hạn hay là tài nguyên mà Chúa ban cho. Có lẽ tôi cũng sẵn đây nói một vài câu hay một vài điều về vấn đề hứa dâng. Chúng ta thường nghe những sự kêu gọi rằng anh chị em hãy bởi đức tin bước ra hứa dâng cho Chúa. Cứ hứa dâng đi, lấy đức tin mà hứa dâng đi, rồi Chúa sẽ ban cho điều mình hứa dâng để mà dâng cho Chúa. Có nghe không? Có nghe. Tôi giải thích chút xíu nữa, nhưng mà trong nguyên tắc á, đó không phải là cái nguyên tắc làm đúng. Vì rõ ràng cái câu này nói là không phải cứ hứa, hứng bao nhiêu cứ hứa đại, từ nơi đó rồi về xin Chúa cho. Chúa không có làm việc như vậy. Đó là đáp ứng của cảm xúc, đó là làm cho mình cảm động, sao đó cứ hứa đi. Kinh Thánh không có nói điều đó, Kinh Thánh nói là phải hứa, phải dâng. Nhưng mà sao? Ở trong cái nguyên tắc và trong cái giới hạn Chúa ban cho từng người. Ngay cả người Macedon khi họ dâng và dâng quá sức mình thì họ cũng chỉ có thể dâng ở trong chuyện Chúa ban cho. Người đàn bà quá mà dâng 2 đồng xu đó thì cũng chỉ dâng những gì mình có thôi. Có 2 đồng thì phải dâng 2 đồng. Nghĩa là như thế này, mình có thể thay đổi cách mình sống. Mình có thể bỏ qua những nhu cầu của mình. Chẳng hạn như những điều mình đang muốn làm để có thể có nhiều thêm tài nguyên để mà dâng hiến điều đó đúng. Một số chúng ta cần bỏ qua những cái sự mua những món này món kia, bước ăn chỗ sang, mặc quần áo cũ hơn, không cần mỗi ngày hay là mỗi tuần phải mua đồ mới, lái xe cũ cũ một chút, không cần lái xe mới. Những thứ đó, nó là tài nguyên Chúa ban cho vì nó là thuộc của mình. Có lẽ một số chúng ta nên sống giản dị hơn, tiêu xài ít hơn để có thể dâng hiến nhiều hơn. Tại vì lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao cái chuyện nguyên tắc này rất là quan trọng. Nhưng mà sự dâng hiến không bao giờ gọi là cứ hứa lại rồi về đó cầu nguyện xin Chúa dâng. Vì Chúa nói làm sao? Chúa nói sự dâng hiến phải ở trong sự nhận biết ân sủng Chúa ban cho. Chúa sẽ đòi hỏi vấn đề đáp ứng của mình tùy theo lượng mà Chúa đã ban cho. Cho nên rất dễ để mà cái cách mà khuyến khích người ta dâng hiến hữu hiệu nhất á, người ta khuyên đó, làm sao cho người ta thấy mặc cảm á, cảm thấy tội nghiệp, mặc cảm này kia, người ta bắt buộc phải dâng. Dâng lần rồi tới chạy mất rồi thôi. Mà họ cũng không thay đổi gì, rồi công việc Chúa lâu dài cũng tới đâu. Mình không có muốn đi con đường đó. Cái điểm á là dâng hiến trong sự hiểu biết điều Chúa ban cho. Và không đi qua cái cảm xúc nhất thời của chúng ta, nhưng đáp ứng với nguyên tắc Kinh Thánh là điều mà chúng ta cần. Đó là cái vấn đề nhắc cho chúng ta, là để trong sự dâng hiến này chúng ta bày tỏ lòng thành thật của sự yêu thương. Mà nó rất là rõ ràng ở trong điều đó. Và khi cái lòng thành thật của sự yêu thương đó tuyên bố rồi đó, thì Phaolô hướng dẫn chúng ta vào trong một khía cạnh của sự dâng hiến, hay là một cái khía cạnh của phước hạnh của sự dâng hiến, hay là cái trách nhiệm của sự dâng hiến mà ít khi chúng ta nghĩ tới. Và đó là phần dâng hiến xác quyết để chia sẻ. Chữ lo tưởng cho nhau này kia thì mình hiểu rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó lớn hơn và nó mạnh hơn và nó sâu xa hơn là cái mình tưởng hồi nào tới giờ, ngay cả trong hội thánh của chúng ta, khi chúng ta nói về lo tưởng cho nhau, chia sẻ cho nhau. Vì Phaolô nói tiếp ở đây, ông giải thích: tôi chẳng khuyên bảo, câu số 13, anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu của anh em, như vậy là bằng nhau. Chữ là tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác. Ông nói như thế này, nghĩa là không phải là để cho người khác dễ dàng hơn, mà anh em phải chịu cái gánh nặng. Tức là ông đang suy nghĩ tới có một số người họ nói mình phải cẩn thận trong cái chuyện dâng hiến giúp đỡ, vì có nhiều người họ lợi dụng đó nha. Phaolô ông cũng hiểu là tôi biết cái nhu cầu ở Jerusalem, nhưng mà ở đây ở Corinto này, tại vì ông không thấy chứ cũng nhiều gánh nặng lắm, phải lo gia đình rồi công việc rồi hội thánh, công việc hội thánh này cũng lo chưa xong hết, mà bây giờ phải lo chuyện khác sẽ được, thì chuyện ai nấy lo, mình giúp đỡ chút xíu này thôi chứ đừng có đặt trách nhiệm trên chúng tôi. Có lẽ ông nghĩ tới điều đó cho nên ông nói trước là chẳng phải vì cái lý do để làm nhẹ gánh của người tín hữu ở tại Jerusalem, đặt thêm cái gánh nặng cho anh em. Tức là ông muốn nói là vấn đề này nguyên tắc nó không phải nằm cái chỗ là có nhu cầu cho nên mình đáp ứng. Cái vấn đề không phải cái chỗ, ông nói cái nguyên tắc là gì? Nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Nó là cái chỗ này. Ông nói là phải có sự bằng nhau. Sự bằng nhau isothe, nó là một cái chữ rất là đặc biệt. Nó là cái chữ mà có thể dịch ra là cái chữ quân bằng. Chữ isothe nó có chữ tiếng Anh đó là isotasy, tức là khoa học mà học về trái đất, học về cái sự quân bằng của trái đất. Trái đất của mình hết sức là quân bằng. Mình không suy nghĩ điều đó, nhưng mà tất cả núi non rồi thung lũng rồi nước rồi đất rồi tất cả, nhưng mà cộng lại tất cả trái đất hết sức là quân bằng. Vì sao? Nó phải xoay trong cái vòng quỹ đạo của nó. Nếu nó không quân bằng cái chỗ này kia mà nó méo mó một chút, nó xoay là nó văng ra tốt. Mà nó văng ra thì nó sẽ đông đá chết hết tất cả, là cháy hết không còn ai. Cái quân bằng đó là chữ mà Phaolô dùng. Đó là phải có một cái sự quân bằng. Và ông thay vì dùng trái đất thì ông dùng trong hội thánh Chúa. Phải có sự quân bằng trong hội thánh thì hội thánh mới có thể tồn tại và làm công việc Chúa được. Cái sự quân bằng này đó là giữa những cái Chúa ban cho lớn hơn và những cái chỗ Chúa ban cho ít hơn. Và nó ra một vấn đề hiểu biết như thế này. Và đây là điều hiểu biết mà chúng ta cần rất quan tâm tới. Đó là trong cộng đồng của dân sự Chúa, Chúa không ban cho tất cả mọi người giống nhau, mình hiểu điều đó. Nhưng Chúa cũng không ban cho tất cả đủ nhu cầu giống nhau. Nhưng mà Chúa sẽ ban đủ tất cả cho hội thánh, để tất cả trong hội thánh có thể không ai thiếu gì hết. Và đó là cái nguyên tắc ở đây. Đó là như thế này, là khi Chúa ban cho, Chúa không phải ban cho từng cá nhân, mà Chúa ban cho cái cộng đồng. Trong cộng đồng đó Chúa đưa ra cái nguyên tắc là phải yêu thương nhau, chăm sóc nhau, để trong sự ban cho của Chúa, nó không phải là mỗi người nhận dâng hiến riêng cho Chúa thôi, nhưng mà mỗi người nhận và học tập cái tấm lòng của Chúa trong sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, để hội thánh Chúa, cộng đồng dân sự Chúa phản ảnh được tấm lòng của Chúa. Cho nên trong cái sự ban cho của Chúa, Chúa ban cho không đồng đều trong hội thánh. Chúa ban cho có những người thiếu trong hội thánh và có những người dư trong hội thánh. Và Chúa đưa ra cái nguyên tắc là phải có sự bằng nhau, không có nghĩa là ai cũng có giống nhau, nhưng phải có cái sự đồng đều ở cái chỗ là không ai thiếu trong hội thánh cả. Thưa anh chị em, đây là cái điểm mà chúng ta thường xuyên khi trong sự dâng hiến hay lo tưởng cho nhau đó, mình không nghĩ tới như là cái nguyên tắc của Kinh Thánh. Mình nghĩ là hễ có nhu cầu thì tôi giúp được thì tôi giúp, có chỗ cảm động tôi giúp. Phaolô nói không có phần vấn đề cảm động thì tốt, không cảm động cũng phải áp dụng cái nguyên tắc này, đó là tôi muốn có sự bằng nhau. Tôi muốn cái nguyên tắc của Chúa ban cho nó thiết lập trong hội thánh. Nghĩa là làm sao? Chúa muốn là trong hội thánh, trong cái sự dâng hiến và trong cái sự sử dụng tài nguyên ở trong hội thánh đó, nó bày tỏ lòng yêu thương trong cái sự chăm sóc lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Tôi tưởng mình thiếu trong cá nhân, hội thánh thiếu trong cái vấn đề này mà mình cần phải chỉnh lại để rõ ràng. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rất rõ về vấn đề này, nhất là trong hội thánh đầu tiên. Chúng ta dở những đoạn Kinh Thánh để thiết lập điều này một tí, vì nó xoay chuyển vấn đề sử dụng tài nguyên Chúa ban cho chính mình là như thế nào. Lát nữa tôi sẽ nhấn mạnh thêm, nhưng mà mình thường nghĩ như thế này: Chúa ban cho tôi dâng hiến đúng cái mức lời của Chúa giữa tôi với Chúa, như là đủ. Chúa nói không? Còn với anh em thì sao? Còn với anh em thì sao? Vì Chúa nói là cái vấn đề là Chúa ban cho không phải là cho mình để giữ, nhưng mà qua mình để cung cấp những sự thiếu thốn đang có trong hội thánh. Vì phải là Chúa ban cho mình để giữ, giống như là bây giờ Chúa muốn ban cho ông A, thì thay vì Chúa đưa ông A đó, Chúa sẽ đưa cho ông B. Và trong cái sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh yêu thương ở trong nối kết đó, ông B sẽ dùng những gì mà Chúa giao cho mình để trao cho ông A. Vì đó là cái phương cách mà Chúa nối kết tình yêu thương và gây dựng trong hội thánh. Công vụ đoạn số 2 câu 42, chúng ta quen thuộc về phần này, nhấn mạnh cái sự nối kết rõ ràng ở trong cái nguyên tắc, cái sự bằng nhau, quân bằng rất là quan trọng trong sự hiểu biết của sự dâng hiến. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đang nói về hội thánh, với những sinh hoạt về lời của Chúa, về sự cầu nguyện, về sự bẻ bánh, về sự sinh hoạt, về vấn đề Chúa ban phước lành cho hội thánh, ban cho biết bao nhiêu người thêm vào trong hội thánh, thì ngay chính giữa để hai câu cho chúng ta thấy cái nguyên tắc là sao. Có vấn đề lo tưởng cho nhau, chăm sóc cho nhau rất rõ ràng trong cái vấn đề bằng nhau, hay là vấn đề lo tưởng giải quyết vấn đề cho nhau. Những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, không phải là lấy mọi vật là ai nấy cũng đều xài với nhau, nhưng mà là nếu có nhu cầu trong hội thánh thì có người trả lời cho cái nhu cầu đó. Rồi sao? Gia tài điền sản, nó là cái phương tiện để mà thi hành vấn đề này, cho nên nó là bán gia tài điền sản mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Cái nguyên tắc này được áp dụng trong hội thánh đầu tiên. Chúng ta thấy thêm điều đó ở trong công vụ đoạn số 4, câu 52, câu 35. Và người tin Chúa theo đông lắm, cứ một lòng đồng ý với nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Kể mọi vật là có thể chia sẻ sử dụng theo nhu cầu. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không có ai thiếu thốn cả. Bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Nếu mà chúng ta nhìn những lời này và là nguyên tắc sống thì chúng ta thấy là mình nếu mà có giỏi lắm thì dâng hiến cho Chúa, lâu lâu cảm động giúp đỡ cho nhau. Nhưng mà nó không phải là cái nguyên tắc thường xuyên áp dụng cho đời sống, sử dụng tài nguyên của mình cách nào để đẹp lòng Chúa. Paulo nói là tôi muốn anh em hiểu một điều, hội thánh Corinto, là anh em đáp ứng với ân sủng của Chúa, đáp ứng trong cái nguyên tắc là phải có sự quân bằng trong hội thánh, anh em phải đáp ứng trong sự chia sẻ với nhau. Tôi đọc thêm một vài câu kinh thánh nữa, Timothy nhất đoạn số 6. Ở đây đó đòi hỏi phải dạy dỗ hội thánh, cho nên mình học hỏi một cách rõ ràng ở đây. Timothy nhất đoạn số 6 câu số 17. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian. Không biết ở đây có ai nói ồ tôi đây. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Họ phải làm gì với tài nguyên mà Chúa ban cho họ? Dĩ nhiên là họ được hưởng vì Chúa ban cho tất cả mọi người được hưởng. Nhưng là sao phải dạy họ làm gì? Ban phát và phân chia của mình có để làm gì? Để dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và vững chắc. Vấn đề của người có của đó, cái người mà Chúa ban dư dật, ban nhiều hơn là cái mình sử dụng là gì? Là không phải để giữ cho mình, để tồn trữ cho mình, nhưng mà Chúa dùng mình là cái phương tiện để có thể đáp ứng với những nhu cầu xung quanh ở trong hội thánh. Gia Cơ đoạn 2 câu 14-17, chúng ta nghe Gia Cơ hỏi câu hỏi này thì chúng ta hiểu liền. Ông hỏi rằng, hỡi anh em, nếu ai nói có mình có đức tin, xong không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó có cứu người ấy được chăng? Ví thử anh em hoặc anh chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ đi trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho mình ăn và hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích chi chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Nếu mà anh em nói là tin Chúa hay là nói là anh em yêu Chúa mà anh em không áp dụng nguyên tắc vấn đề chia sẻ cho nhau thì anh em chẳng có đức tin đâu. Và Kinh Thánh nói thẳng lắm chứ không phải chỉ nói đơn giản như chúng ta nói. Chúng ta dựa ra trong Dân Nhất đoạn số 3. Và ở đây cũng theo cái sự lý luận của Phaolô, đó là trước hết là nói về thập tự giá Chúa Giêsu Christ, đoạn 3 câu 16. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Ngay sau đó thì nói làm sao? Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy, rồi sao nữa? Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người đó được? Nghĩa là sao? Cái vấn đề chia sẻ với anh em nó chứng minh rằng mình hiểu thập tự giá, nó chứng minh đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thành ra cái vấn đề đó nó không phải là chỉ là dâng hiến tùy theo sự cảm nhận của mình, nhưng là nó là vấn đề là hành động trong đời sống như là cái bông trái của ân sủng của thập tự giá mà Chúa ban cho mình. Cho nên ở nơi đó vấn đề chia sẻ này rất là quan trọng. Trở lại với lại phần kinh thánh của chúng ta trong Corinto thì Phaolô nói thêm một điều nữa. Ông nói là như hoàn cảnh thay đổi đó, anh em đừng có tưởng là anh em có luôn. Ông nói là theo cảnh bây giờ anh em có dư thì bù cho họ, nghĩa là anh em phải áp dụng cái nguyên tắc chia sẻ cho nhau trong hội thánh, bù cho họ lúc cùng thiếu, và họ cũng vậy, lúc có dư cũng bù lại lúc túng thiếu của anh em, như vậy là bằng nhau. Rồi ông khốt một câu, theo lời chép rằng kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Cái câu đó thì nhắc tới vấn đề gì? Vấn đề gì? Ở trong suốt ghi chép tôi ký đoạn số 16, vấn đề đi lượm mana. Tôi không có giờ đi sau đó, nếu em nào chưa có quen với phần kinh thánh đó ghi xuống, về đọc suốt ghi chép tôi ký đoạn số 16. Chúa ban cho mana buổi sáng sớm thì Chúa ban cho mana. Và Chúa nói ai đi ra đó muốn hốt bao nhiêu hốt, muốn lượm bao nhiêu lượm. Nhưng mà về chỉ đựng được một đấu thôi. Thành ra đó mình lượm nhiều về mình chia cho người khác để họ cũng có một đấu nữa. Tại vì mấy thanh niên ra thì lượm nhiều, mấy ông bà già ra chậm chậm thì ít. Lượm nhiều về nhưng mà ai mà giữ hơn một đấu thì làm gì? Nó trở thành giòi. Mà giữ qua đêm nữa thì nó thành hôi thối. Nghĩa là anh khiêng cho nhiều vô là làm thối cả nhà anh trong đó, chứ còn không ít lợi gì hết trơn. Chúa cho đủ dùng, cái số mà dư đó anh làm gì? Anh phải chia sẻ cho nhau. Cái luật ở đây Phaolô nói là những cái mà anh giữ lại đó, cái mà anh tưởng là cho anh mà anh giữ lại, nó sẽ thối, nó sẽ ra thối. Kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu. Vì sao? Cái nguyên tắc là sao? Là những gì Chúa ban cho cộng đồng đó phải được chia sẻ ra cho nhau. Mà thưa anh chị em, cái thối của mình đó, nó hư hoại, nó không đến liền đâu. Mình trữ trong nhà đó, mình làm cái chuyện mà mình thấy mà không có cái vấn đề chia sẻ sống như là Chúa muốn trong sự yêu thương đó, thì 10 năm, 20 năm nó mới ra cái thối. Nó ra cái thối trong con cái của mình. Nó không hiểu vấn đề giá trị tiền bạc, nó không hiểu vấn đề đức tin, nó không hiểu vấn đề chia sẻ. Nó đi con đường riêng của nó. Lúc đó mình hỏi, mình tồn trữ cho nó để nó ra nông nỗi này đó. Nó ra nhiều thứ lắm. Nhiều người mà càng tồn trữ bao nhiêu, gia đình tan nát bấy nhiêu đó. Vì sao? Vì cái sự hôi thối này nó không tới cái chỗ là ngay tức khắc đâu. Và cái vấn đề nó áp dụng cho mình là như vậy. Rằng Chúa hỏi rằng trong cái nguyên tắc dâng hiến đó, nó không phải chỉ với Chúa, nhưng mà nó có một cái nguyên tắc, đó là phải lo tưởng cho nhau. lo tưởng cho nhau.
Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta tha mọi tội con, cùng kết môi dây tình thân, giống như ta là bạn con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa, Hồng Về Các Lãnh Đạo liên hệ đến Hội Thánh qua loạt bài Hội Thánh Tôi, để áp dụng lời Chúa cách thực tế trong đời sống của mình với Hội Thánh địa phương qua những bài học Kinh Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lãnh đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Con càng yêu nhiều thêm, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu.